Kính thưa quý anh quý chị, nghe bài ca vịnh gọi là chúc tụng, gọi là Benedictus của tư tế Zakaria là thân phụ của bé Doan Tiền Hô, chúng ta thấy nó văng vẳng giống như là hơi giống cái bài ca vịnh ngợi khen của Đức Mẹ phải không? Nhất là cái phần đầu. Thì theo em á, nếu mà đọc kỹ đó, chúng ta thấy là nó tiếp theo bài ca vịnh ngợi khen của Đức Mẹ. Bởi sao? Bởi ca vịnh ngợi khen Đức Mẹ kết thúc là như thế này. Chúa săn sóc Israel, tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Vậy thì bây giờ mở đầu của ca vịnh gọi là chúc tụng của tư tế Zakaria thì cái câu gì? Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel, người đã viếng thăm và cứu chuộc dân người để trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước Chúa đã thề với tổ phụ Abraham. Đây chúng ta thấy không? Nó liên hệ với nhau. Kết bài ca vịnh ngợi khen là đầu bài ca vịnh chúc tụng. Chúng ta thấy rõ ràng nó liên hệ với nhau. Và nhưng mà cả hai đều giống nhau ở chỗ nào? Cả hai ca vịnh đều giống nhau ở chỗ là chúc tụng lòng thương xót Chúa. Bởi thế nên chúng ta thấy cuối cùng của bài ca vịnh chúc tụng đó của tư tế Zakaria là thân phụ của bé Tiền Hô Doan đó, là cũng lại lòng thương xót Chúa đó. Đây, chúng ta đọc lại nhá. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông tự chốn cao vời viếng thăm ta. Thiên Chúa đầy lòng trắc ẩn cũng là thương xót đấy. Rõ ràng là chúng ta thấy là những người mà đầy thánh linh đó chúc tụng lòng thương xót Chúa không thôi. Đây, ở ngay câu đầu này chúng ta thấy không? Zakaria cha của Gioan được đầy thánh thần. Và thánh thần như là chúng ta đã có một cái chủ đề về khóa lòng thương xót Chúa năm 2016 đó. Chủ đề đó là cái gì? Thánh linh thâm cung thương xót. Đấy, tuyệt vời. Thánh linh thâm cung thương xót. Và chúng ta thấy ở đây đó là cả hai vị Đức Mẹ đầy thánh thần. Bởi vì Đức Mẹ đang cưu mang ngôi lời nhập thể trong lòng của mình. Do đó nên đầy thánh thần. Và khi lời mẹ chào thì làm cho cái thai nhi Gioan Tẩy Giả nhảy mừng lên. Cũng được đầy thánh thần lúc bây giờ. Và vì Gioan Tiền Hô đầy thánh thần nhảy lên như vậy, do đó bà Isabel là mẹ cũng đầy thánh thần. Và cho tới bây giờ ông tiên tri Zakaria là bố cũng đầy thánh thần. Ồ, cái gia đình phúc thật đấy chứ. Cả gia đình đầy thánh thần hết. Từ con cho tới mẹ cho tới bố đầy thánh thần. Nhưng mà chúng ta thấy là dù sao đi nữa chúng ta phải công nhận là sở dĩ gia đình này đầy thánh thần á là nhờ mẹ Maria và bởi lời nhập thể ở trong lòng mẹ. Nhờ mẹ Maria, bởi vì mẹ Maria vừa mới lên tiếng chào thì đứa con nhảy mừng, và đứa con đầy thánh thần nhảy mừng đầy thánh thần như vậy thì người mẹ cũng đầy thánh thần, và người mẹ đầy thánh thần xong tới người bố đầy thánh thần, người mẹ cứu mang con đầy thánh thần, người bố khi mà con sinh ra thì đầy thánh thần. Chúng ta thấy hay không? Nhưng mà chúng ta để ý đến cái câu đầu tiên của biến cố chuyển biến cố viếng thăm của Đức Mẹ Maria là cái gì? Thánh Luca nói rõ là Đức Mẹ vào nhà Zacharia và chào Isabel. Chúng ta thấy không? Vào nhà Zacharia chứ mà vào nhà tiền hô Gioan Tẩy Giả hay là vào nhà bà Isabel không? Nói rõ trước là vào nhà Zacharia và chào Isabel. Đấy, chúng ta thấy không? Vào nhà Zacharia thì tất nhiên khi mẹ vào thì mẹ làm cho cả cái gia đình đó đầy thánh thần, chứ không phải chỉ có một mình tiền hô Gioan Tẩy Giả ở thai nhi lúc bấy giờ đầy thánh thần mà thôi, mà còn kể cả người mẹ kể cả người bố nữa. Vẫn biết là cái thời gian nó sau trước sau, nhưng mà dầu sao nữa là khi mà lời nhập thể tới đâu, hiện diện ở đâu thì ở đó có thánh linh, ở đó có thánh linh. Do đó nên chúng ta thấy rõ ràng là ông tư tế Zakaria giờ đây đầy thánh linh, và chẳng những khỏi câm mà còn nói những cái điều rất là lạ lùng, và thánh Luca nói là được đầy thánh linh liền nói tiên tri. Liền nói tiên tri, bởi vì thánh thần liên quan đến tiên tri, bởi vì thánh thần là đấng mà thấu suốt mọi sự nơi Thiên Chúa, là đấng khôn ngoan vô cùng. Do đó ai mà có thánh thần á là có sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là có sự khôn ngoan của Thiên Chúa, biết Chúa muốn gì, biết Chúa như thế nào, biết Chúa là ai, và yêu Chúa như Chúa đáng, yêu Chúa như Chúa là. Đấy, chúng ta thấy không? Bởi thế nên khi mà ai mà được đầy thánh thần như tư tế Zakaria đó thì nói tiên tri, thì nói những cái sự mà cái trí óc trần gian không thể nào tự nhiên mà biết được, tự nhiên mà biết được. Thật sự ra đó, cái bài chúc tụng này đó, bài ca vịnh chúc tụng của tư tế Zakaria thân phụ của tiền hô Gioan Tẩy Giả này đó, vào cái ngày 24 tháng 12 hàng năm này đó, thì không phải là nói về con mình cho bằng nói về ngôi lời nhập thể. Còn nếu mà dùng cái bài này cho cái lễ gọi là sinh nhật tiền hô Gioan Tẩy Giả đó thì nói về đứa con của mình, nói về chính Gioan Tẩy Giả đó. Hài nhi ơi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao, vân vân. Nhưng mà tại vì ngày hôm nay là ngày 24 tháng 12, do đó nên giáo hội chọn cái bài này đọc trong ngày hôm nay để hướng về lời nhập thể Giáng sinh. Rồi, sắp Giáng sinh rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng trong tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh. Bởi thế nên ông ấy nói cái câu gì để cho chúng ta thấy rõ là sát tới Giáng sinh rồi. Đấy, ông nói tiên tri cái câu này: Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông tự trốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Chúng ta thấy không? Hai cái chữ chúng ta này để ý, đó là vầng đông và thứ hai là bình an. Đấy, vầng đông từ trốn cao vời viếng thăm ta, có nghĩa là ngôi lời nhập thể đó chính là ánh sáng thế gian xuất hiện để soi sáng cho thế gian đang sống trong tối tăm sự chết. Sự chết đây là không nhận biết Thiên Chúa, là sống trong cái ảnh hưởng của nguyên tội. Nguyên tội đây là không nhận biết Thiên Chúa, do đó đã làm trái với Thiên Chúa, và vì thế nên đã ở trong cái sự chết cả về phần hồn lẫn phần xác. Và thế nên ở trong tối tăm là như vậy, và vì thế nên lời nhập thể giống như vầng đông. Tại sao không nói là ánh sáng thế gian luôn đi mà nói vầng đông? Tại vì lúc bây giờ Chúa Kitô mới sinh ra mới là vầng đông thôi. Tôi tới khi Chúa chịu chết mới là ánh sáng thế gian. Vậy thế nên Chúa chịu chết vào lúc nào? Chúa chịu chết vào lúc 3 giờ chiều. Là cái giờ sáng nhất, nóng nhất trong ngày. Đấy là ánh sáng đấy. Nhưng mà bây giờ Ngài mới sinh ra. Đấy, vì thế nên Ngài mới là hừng đông thôi, vầng đông thôi. Nhưng mà vầng đông từ trời viếng thăm ta. Từ trời xuống chứ không phải là chuyện thường. Rồi, để cho ta chẳng những khỏi chết mà thôi, mà còn dẫn ta vào đường nẻo bình an. Bình an đây là cái gì? Làm sao? Là Thiên Chúa, nghĩa là sắp xếp lại cái trật tự mà con người đã làm đảo lộn ngay từ đầu. Ở chỗ là con người là tạo vật của Thiên Chúa, do đó nên phải tuân phục Thiên Chúa. Tất cả những gì con người Chúa ban cho con người chỉ là quản lý thôi, chứ không phải là chủ. Muốn quyết định cái gì thì quyết định, muốn ăn cái gì thì ăn, muốn làm cái gì thì làm. Chúa đã cấm không được ăn mà cứ ăn, có nghĩa là tôi với là Chúa, Chúa không phải là Chúa. Tôi với là chủ quyền, tôi không có kệ, Chúa cấm mặc kệ Chúa. Thấy không? Kiêu ngạo đến như vậy. Do đó nên bất an, do đó nên trần truồng, do đó nên đi trốn, do đó nên nói đổ lỗi cho nhau, vân 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 vân. Đấy, đâu còn bình an nữa đâu. Đâu còn bình an nữa đâu. Chúa Kitô tới là để làm ban cho chúng ta cái bình an. Chúa tự mình là Thiên Chúa cao cả vô cùng, nhưng người đã hạ mình xuống, đã vâng lời cho đến chết. Ở trong cái thân phận con người, mang bản tính của con người, và Chúa đã vâng lời để bù lại cho cái bất tuân phục hồi xưa. Có nghĩa là Chúa sắp xếp lại cái trật tự. Và nếu mà ai theo cái trật tự của Chúa thì có bình an. Còn không, không bao giờ có bình an. Cái sự kiện là cái đêm Giáng sinh đó, nó xuất hiện hai cái điều mà đúng như lời tiên tri tư tế Zakaria nói ở trong cuối bài ca vịnh chúc tụng hôm nay. Đó là cái gì? Đó là chúng ta thấy ánh sáng từ trời không? Ánh sáng từ trời khi thiên thần xuất hiện. À, khi thiên thần xuất hiện và thiên thần hát lên cái gì? Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Đấy, trời cao đấy không? Vinh danh Thiên Chúa trên cao. À, thấy không? Vinh danh Thiên Chúa trên trời. Đã ánh sáng mà từ trời cao viếng thăm ta đấy. Đấy, rồi cái gì đó? Bình an dưới thế cho người Chúa thương hay là cho người thiện tâm. Đấy, chúng ta thấy bình an ở đây ông nói không? Rõ ràng là ông nói tiên tri về đấng thiên sai và đặc biệt là về biến cố Giáng sinh. Mà chính đêm 24 này là chúng ta bắt đầu cử hành, không phải là lễ vọng nữa, mà lễ đêm, lễ nửa đêm. Còn buổi chiều mới là lễ vọng. Nhưng mà lễ nửa đêm chúng ta sẽ nghe thấy thiên thần hát lên cái câu đó, vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Ôi, lạy mẹ Maria, qua bài âm của ngày 24 tháng 12 này, chúng con đọc mà chúng con cảm thấy rất là phấn khởi khi thấy rằng Chúa sắp tới rồi, sắp tới nơi rồi. Chúa xuống thế gian, Chúa là ánh sáng thế gian, nhưng khi mới sinh, Chúa chỉ là vầng đông, báo cho chúng con biết là chúng con sắp được cứu độ. Và khi chúng con được cứu độ là chúng con có được cái sự bình an, bởi vì Chúa đã bù đắp lại cho nguyên tội và mang lại cho chúng con một trật tự mới. Do đó nên khi Chúa sống lại, Chúa cũng chỉ chúc bình an cho chúng con mà thôi. Nếu mà chúng con biết sống, luôn luôn biết sống là một thân phận tạo vật của mình, là một tội nhân, luôn luôn tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, luôn luôn tuân phục, và vì thế nên chúng con mới có thể được hưởng sự bình an. Và cái bình an đó là dấu hiệu Chúa luôn luôn ở cùng chúng con. Chúa chính là Emmanuel của chúng con. Amen.
Lạy Chúa.